Bạch thầy ở đây
tiếp đi.
Dạ.
Thầy cho con chó cái bánh. Địa điểm thứ nhất là không thấy có con chó. Chúng sanh không phải chúng sanh, tức là không có tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả. Mà tất cả các tướng tức không phải tướng, cái bánh không phải là cái bánh. Đó. Sắc thanh hương vị xúc pháp đều hư vọng. Tức bây giờ các em nó đang giảng cái bảng đó, nó giảng về cái vô minh. Vô minh tức là tối tâm, là trái với cái trí tuệ bát nhã. Nó đang giảng cái bà già mù đi ở trong rừng xưa. Bà già mù đi ở trong rừng xương. Cái rừng xương tức là cái thân chúng mình. Thân đời này lại bỏ một nắm xương, đời sau lại một nắm xương. Cứ như thế đi qua cái đường sanh tử. Cứ đời này nhận một nắm xương là thân mình, rồi buông ra, rồi kiếp sau lại một nắm xương khác lại buông ra. Cứ như thế thành cả một rừng xương. Mà cái bà già mù, mù nghĩa là hỏng cả hai con mắt. Thì ở đây Phật quan hệ cái chỗ đó, phải mở hai con mắt ra. Hai con mắt, một là chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả, chấp ta người chúng sanh. Đó là một cái chấp ngã, một cái mù. Rồi con mắt kia là chấp pháp, tức là chấp sáu trần là thật. Cho nên đây phải gỡ cả hai cái mù ấy ra, thì cái bà già mới hết cái chuyện tối tăm, thì mới không đi ở trong cái rừng sương nữa. Các em nó chính là ở đây Phật cũng chỉ nhắm có hai việc, là chúng sanh bị mù cả hai mắt, bây giờ phải giác tỉnh. Một là đừng có chấp ngã. Ngã tức là ngã nhân chúng sanh thọ giả, là bốn cái tướng đó. Đừng có tỉnh ra thì gỡ được cái mù ở một mắt. Còn một mắt là chấp pháp, cho sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần là thật, là cảnh cho cái chánh báo. Cái chấp ngã là chánh báo, mà chấp pháp là cho cái y báo là thật. Thế bây giờ cái tỉnh ra đừng mù nữa. Thì ở đây Phật đặc biệt mở cái con mắt tuệ cho chúng ta, cho chúng ta sống với cái tánh bát nhã của mình, nhận lấy cái thân kim cang, chứ đừng nhận những cái cảnh hư vọng này. Tỉnh ra.
Này Tu Bồ Đề, Như Lai nói lời chân, lời thật, lời như, lời không dối, chẳng lời chẳng khác.
Được pháp là được cái gì?
Kính.
Cái pháp kim cang bát nhã này làm sao lại bảo nó không thật, không hư? Thật ra không nói đến cái tánh kim cang, mà nói cái việc được pháp, được cái tánh kim cang này. Thì cái được này ấy, nó không thật mà nó cũng không hư. Như Lai được pháp, cái được này nó không thật, bởi vì cái tánh này Ngài có sẵn rồi, đâu có phải bây giờ mới được, cho nên không thật. Nhưng mà không hư là bởi vì trước kia Ngài vẫn có cái tánh kim cang, nhưng mà quên mất nó, không sử dụng nó, có cũng như không. Còn bây giờ Ngài nhận được nó, Ngài sử dụng được nó. Đó. Thế thì vậy thì Ngài có được, chứ không phải là hoàn toàn không được gì. Cho nên nói là không phải hư. Tiếp Tu Bồ Đề, chỗ nơi pháp mà làm việc bố thí, Vậy trụ nơi pháp là trụ vào cái gì? Trụ nơi pháp mà làm việc bá thí. Nếu còn việc vì một lý do gì, còn kẹt vào một việc gì mà bá thí, thì những người vào trong tối ắt không thể thấy. Đấy. Thế trụ nơi pháp như con vừa nói, bởi vì muốn tôi cầu thành Phật cho nên tôi bá thí, cầu vào về việc phát tâm Bồ Đề, tôi trên thành Phật độ chúng sanh. Thế đây vì thành Phật mà làm việc bá thí, thì như người vào trong nhà tối khư khư còn vì một lý do gì, vì để thành làm việc bá thí là để thành Phật, là để chứng bát nhã ba la bố thí ba la mật, cho nên rằng tôi làm việc bá thí. Thì cái người ấy bởi vì còn kẹt một cái kẹt, ở đây nói là trụ và pháp, tôi bá thí để tôi thành Phật. Thế còn nếu mà bá thí chỉ vì thương cái người ấy, mong cho cái người ấy người ta thoát khổ, cho nên cứ biết một lòng bá thí thôi, không vì lý do gì khác cả, thế thì cái người không bị kẹt. Thầy không tìm được ra cái thí dụ, chị em kiếm một cái thí dụ bỏ thầy.
Vâng, thưa cái câu mà thầy nói là cái tâm còn trụ nơi khác, nghĩa còn kẹt, nghĩa là còn vướng mắc vào cái việc mà mình bố thí để mình cầu có một cái gì đó, nghĩa là mình vướng mắc vào cái đó.
Thầy nghĩ thế, thế cho nên gọi là trụ vào một cái pháp nào. Đây thế như thế thì như người ở trong nhà tối không thể không thấy. Thầy lấy cái ví dụ hồi xưa thầy cũng ở Phú An đây, nhưng mà cái hồi đó thầy chưa có chúng, cho nên thầy nhiều tiền bạc. Thầy mới cứ mật xứ này là xứ lạnh. Cái hồi đó những cái người đồng bào thượng đó, người ta thường tới đây người ta làm cho những hay đi làm, cứ sáng họ đến đây để họ làm, họ lấy tình công họ làm cho những các người, những các gia đình tại gia ở đây người ta làm việc, ta lấy tình công nên ta được ăn. Thế bây giờ thì cấm tiệc, nhưng cái hồi ấy những đồng bào thượng là hàng ngày người ta cứ đến đây nhiều lắm, mà họ rét mướt, mà xứ này lại xứ lạnh. Thế hồi xưa thầy nhiều tiền, thầy cứ mua sẵn những các cái áo lạnh. Thầy tuyên bố là để có ai cần những áo thì thầy cho. Thế cái hôm đó có một cái cô đó, cô đến, cô xin cô người Bắc mình, không biết Bắc hay Nam, nhưng mà nghĩa là người Việt Nam chứ không phải là người đồng bào thượng. Thì cô đến cô xin áo thì thầy cũng cho. Thì trong cái lúc mà đưa cô ấy vào thì thầy cũng nghĩ là người ta đã đến xin, người ta nghèo, người ta khổ, cho nên thầy cũng có một cái cử chỉ ân cần để cho người ta đỡ tủi thân, cho ấm áp. Cho nên thầy lấy cái tay thầy vỗ vai cô ấy, thầy hỏi thăm, hỏi việc này việc kia, thầy vỗ lấy tay thầy vỗ vai. Để thầy vỗ vào vai thầy mới thấy ở trong này của cô ấy có áo. Thầy mới vạch áo cô ấy ra thì cô ấy có ba cái áo len mới nguyên, mà cô ấy lại còn đến cô xin áo len nữa. Thế thầy mới bảo cô đó, cô đang mặc ba cái áo len không phải là một, không phải là một, không phải là hai, mà ba kéo lên mới nguyên. À, thế làm sao mà sao cô đã có ba kéo lên mới như vậy mà cô còn đến xin làm gì nữa, để thầy không cho. Thế là cô đi ra. Thì như thế là thế, như thế tức là cái việc bố thí của thầy ấy, nó không được hoàn mãn. Còn có người xin mà phải đi ra tay không, không có. Đó là bởi vì thầy chấp vào cái việc cô ấy đã có rồi, làm sao mà cô còn xin. Thì thầy lý luận như vậy. Chứ còn nói về cái việc bá thí thì thành ra nó có cái thế là bị trở ngại. Cái người có lòng bá thí ấy thì người ta xin cái gì cũng cho, ta có ta xin. Cái như thế là cái việc bá thí của thầy nó bị cản trở. Thế là mình là người chủ pháp bá thí, cho nên cái việc bá thí nó không tròn.